Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng, người này gieo khủng bố khắp nơi, hãy tố cáo nó. Chúng ta hãy tố cáo nó. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng, ước gì nó bị lừa dối, để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẻ bàng, chuốc lấy sự khổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, đứng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can. Lạy Chúa, ước gì tôi sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho tôi. Vì tôi đã tỏ bày công việc tôi cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. Đó là lời Chúa. Sợ gì vì Chúa mà tôi chịu nhục và then thò làm nhơ nhuốc mặt tôi? Tôi bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến tôi mòn mỏi. Điều tôi nhục người ta nhục mà Chúa đổ trên mình tôi.
Lạy Chúa, xin nhầm đời tôi theo đường ca đức từ bi.
Nhưng lạy Chúa, tôi dâng lời nguyên cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhầm lời tôi theo lượng ca đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhầm lời tôi vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng ca đức từ bi, xin nhìn đến tâm thương tôi.
Lạy Chúa, xin nhầm lời tôi theo lượng ca đức từ bi.
Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỷ. Các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân người bị bắt cầm tù. Hãy ngợi khen Chúa, hỡi trời và đất, biển khơi và muôn vật sông động bên trong.
Lạy Chúa, xin nhầm lời tôi theo đường ca đức từ bi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, thì do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lệ luật, đã có tội trên thế gian, nhưng tội không bị bắt lỗi khi không có lệ luật. Nhưng từ Adam cho đến Môi-sen, sự chết ngự trị cả trên những kẻ không phạm tội, giống như sự lỗi phạm của Adam, hình ảnh của người đến sau. Nhưng không phải như tội thế nào thì ơn ban cũng thế ấy đâu. Vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân hệ ban cho do ơn một người là Đức Giêsu Kitô làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia.
Chúa phán, lời Cha là chân lý. Xin hãy thánh hóa chung trong sự thật. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy
Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy là đứng ngự trên trời. Còn ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối bỏ nó trước mặt cha Thầy là đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, trong tập suy niệm mỗi ngày một câu chuyện của linh mục Nguyễn Nhân Tài sưu tầm có câu chuyện tàu kể như sau. Một hôm, vua Đường Huyền Tông ngồi trên lầu cần chánh, nhìn thấy một người thợ vá mũ, bèn kêu lại hỏi: ta có một cái mũ thiên bình bị rách trên chóp, ngươi có thể sửa được không? Người thợ trả lời: có thể. Nói xong, bèn dùng tay sửa mũ, sửa xong thì đưa mũ lên. Vua Huyền Tông nói: mũ của ta có rất nhiều, không dùng hết, tặng cho ngươi đó. Ông thợ sửa mũ kinh khiếp, quỳ xuống dập đầu, nói không dám nhận. Vua Huyền Tông cười nói: ngươi chỉ cần đợi lúc nửa đêm, đóng cửa lại, một mình đội mũ chơi thôi, đừng để cho ai khác thấy, thì không có hề gì là phiền phức cả. Thưa anh chị em, cho dù nhà vua có cho phép chăng nữa, thì cũng không ai dám mặc áo hay đội mũ của nhà vua đi lang thang ngoài đường. Và nếu có nửa đêm, thì còn gì là hứng thú. Vì vậy, người thợ sửa mũ không nhận là phải. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, Thánh Thể và lời Chúa là hai báu vật cao quý nhất của Thiên Chúa mà Ngài đã trao tặng cho loài người một cách nhưng không. Ngài không khuyên bảo chúng ta nên dùng vào ban đêm, kẻo sợ người ta làm khó dễ. Ngài cũng không dạy chúng ta phải đón nhận nó trong bí mật. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta cử hành một cách công khai, long trọng và vui vẻ trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Vui mừng hân hoan đi đón nhận Thánh Thể và lời Chúa là chúng ta công khai mang trên mình áo hoàng bào của dân thánh, đội trên đầu mũ triều thiên của dân được tuyển chọn và là dấu chỉ của người được cứu độ. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nói về đức can đảm mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải có khi quyết tâm thi hành nghĩa vụ vương đế và ngôn sứ của mình mà đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Bài tin mừng nói rất mạnh đến sứ mạng của chúng ta là làm chứng cho Chúa Giê-xu Kitô. Điều Thầy nói với anh em trong lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Sứ mạng ấy cần phải có can đảm để đem lại những kết quả tốt. Ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên xưng người ấy trước mặt cha Thầy. Và ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết rõ con đường theo Chúa là khổ, là vất vả, nhưng có vượt thắng được những gian nan, khó khăn, thử thách mới đạt được vinh quang. Chúa đã nói, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo ta. Con đường theo Chúa là con đường chông gai, thử thách và khó khăn. Nhưng Chúa Giêsu cũng an ủi các môn đệ và cho biết chắc chắn rằng, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Điều này đã được ngôn sứ Jeremiah xác tín mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một, đó là Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại và bẽ bàng, chuộc lấy sự hổ nhục muôn đời. Chúa Giêsu nhấn mạnh với các môn đệ, các con đừng sợ. Đừng sợ không có nghĩa là kẻ bất hại không làm gì được ta, nhưng có ý muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta không nên sợ vì số phận của chúng ta giống Chúa Kitô. Trước hết, đừng sợ, nhưng hãy can đảm loan báo tin mừng, vì sứ điệp vĩ đại về nước Thiên Chúa sẽ được tỏ lộ ra. Mặc dầu từ trước tới giờ, những bước đầu rất khiêm tốn và bị ẩn khuất. Người tông đồ có thể tưởng rằng mầm sống hay những hạt giống đã bị chết đi, nhưng không phải thế. Những gì mà trước kia còn trong bóng tối thì sẽ được mặc khải ra trong vinh quang sáng lạng. Và khi ấy, tin mừng sẽ chiến thắng và tỏ sáng như ánh mặt trời. Đừng sợ, vì không ai có thể làm chết đi cuộc sống đích thực của con người, tức là cuộc sống cả hồn cả xác. Cùng lắm người ta chỉ giết được thân xác chứ không giết được linh hồn. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con người sống hoặc chết đi, mới là đấng mà chúng ta phải kính sợ. Cuộc sống đích thực không thể bị xén bớt hay giết đi bởi con người. Đừng sợ, nhưng hãy tin vào phẩm giá cao quý của mình và tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta là con người và là Kitô hữu. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, được dựng nên giống như Ngài, theo hình ảnh của Ngài và được thông phần bản tính của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương. Con người chúng ta có một phẩm giá hết sức cao quý đến nỗi Thiên Chúa đã phải sai con một mình xuống để chịu chết cho con người. Hai con chim sẻ bán được một đồng tiền, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài thân ý của Thiên Chúa. Là con cái Thiên Chúa, được thông phần bản tính của Ngài, chúng ta cao quý hơn chim sẻ gấp bội. Chúng ta hãy yêu quý phẩm giá của chúng ta và xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng ta can đảm sống đức tin của mình trong cuộc sống. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh.